có thấy mẹ tôi ở đâu không?
Đường về Savatthi
đối với đại đức Sariputta đã trở nên quen thuộc. Trên con đường này, thầy và cư sĩ Anathabindika đã gây được nhiều niềm tin nơi dân chúng đối với Bụt và giáo đoàn của người. Lần này, Bụt đi tới đâu là được dân chúng tiếp đón niềm nở tới đó. Trên tả ngạn con sông Asiravati có nhiều khu rừng mát mẻ. Nơi ấy Bụt và giáo đoàn cư sĩ có thể nghỉ ngơi buổi tối. Đoàn người chia làm 3 nhóm. Nhóm của Bụt đi đầu có thầy Sariputta hướng dẫn. Nhóm thứ hai do đại đức Asaji cầm đầu. Nhóm thứ ba có đại đức Moganlana chăm sóc. Các đoàn khất sĩ đi rất trang nghiêm khi khất thực cũng như lúc đi trên đường dài. Dân chúng các thôn xóm ven sông thỉnh thoảng được nghe pháp thoại của Bụt hoặc của các thầy nói sau giờ cơm trưa tại một khu rừng hay trên một bờ sông. Ngày tới Savatthi, Bụt và giáo đoàn được cư sĩ Anathabindika và thái tử Jetta đi đón. Bụt và giáo đoàn được hướng dẫn về thẳng trì viên, tức là tu viện Jetavana. Thấy trung tâm tu học được xây dựng và trang bị khéo léo, chu tất. Bụt nhìn Siddhartha và ngỏ lời khen ngợi.
Siddhartha rất sung sướng.
Chàng thưa với Bụt rằng đó cũng là nhờ ý kiến và công trình của đại đức Sariputta
và thái tử Jetta.
Chú tiểu Rahula năm nay đã 12 tuổi.
Theo nguyên tắc, chú phải thân cận với đại đức Sariputta
để học hỏi với thầy. Nhưng 6 tháng nay,
vì thầy Sariputta vắng mặt, cho nên chú đã được giao lại cho đại đức
Moggallana.
Về tới tu viện
Jetavana, chú lại được theo hầu thầy Sariputta như cũ. Hoàng thái tử Jetta và cư sĩ Siddhartha thiết một lễ cúng dường ngay tại tu viện mới. Ngay sau ngày Bụt và giáo đoàn tới Savatthi, dân chúng quanh vùng được mời tới chiều hôm ấy để nghe Bụt thuyết pháp. Đã nghe nói tới Bụt và giáo đoàn từ nhiều tháng rồi, cho nên hôm ấy dân chúng thủ đô về tu viện rất đông. Bụt đã nói về bốn sự thật và con đường tám sự hành trì chân chính. Trong số những người ngồi nghe Bụt có cả hoàng hậu Malika, phu nhân của quốc vương
Pasenadi và công chúa
Vajiri.
Hoàng hậu và công chúa đã tới do lời mời của thái tử Jetta. Thái tử đã có lòng hâm mộ Bụt từ ngày biết đại đức Sariputta,
và chàng đã nói nhiều về Bụt với mẹ và em gái.
Công chúa mới lên 16. Nghe thuyết pháp xong,
hoàng hậu và công chúa có cảm tình ngay với Bụt. Cả hai người thấy tâm hồn như mở ra. Cả hai đều muốn xin làm đệ tử Bụt nhưng chưa dám.
Hoàng hậu tự nhủ
là phải có sự đồng ý của vua mới có thể đến xin Bụt quy y. Hoàng hậu Malika biết thế nào trong tương lai
vua Pasenadi
cũng có cảm tình với Bụt.
Em gái của vua hiện giờ là chánh hậu
của vua Bindisara nước Magadha
đã quy y với Bụt từ 3 năm nay.
Trong số những người đến nghe Bụt thuyết pháp hôm ấy cũng có nhiều nhân vật quan trọng thuộc các giáo phái tôn giáo đang thịnh hành ở Savatthi. Họ đến vì tò mò hơn là vì tìm học.
Có người nghe Bụt xong sẽ thấy tâm hồn cởi mở.
Có người nghe Bụt xong thì thấy người là một thế lực tranh chấp đáng ngại.
Nhưng ai nấy đều công nhận rằng sự xuất hiện của Bụt tại thành Savatthi
là một biến cố rất trọng đại trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo ở vương quốc Kosala.
Hôm ấy, sau lễ cúng dường và buổi thuyết pháp đã hoàn mãn, cư sĩ Siddhartha trân trọng tới quỳ trước Bụt và bạch tới người.
Con và gia đình con cùng tất cả các bạn hữu, kính dân tu viện Jetavana này lên Bụt và giáo đoàn. Mong Bụt và giáo đoàn chấp nhận cho chúng con. Bụt nói, Siddhartha, công đức của quý vị thật to lớn, giáo đoàn khất sĩ nhờ cơ sở này mà có nơi tránh mưa, tránh nắng, thú hoang, rắn rết và muỗi mọc. Đây là một cơ sở tu học rất thuận lợi cho các vị khất sĩ sẽ đến từ bốn phương, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Quý vị đã hết lòng hộ trì chánh pháp. Tôi mong là quý vị sẽ giữ vững chí hướng trên con đường tu tập. Sáng hôm sau, Bụt và giáo đoàn khất sĩ ôm bát và đi vào thành khất thực. Đại đức Sariputta đã chia các vị khất sĩ thành 20 đoàn khất thực.
và mỗi đoàn 15 vị. Sự có mặt của các chiếc áo vàng trong thành phố đã khiến cho dân chúng nói nhiều tới tu viện Vipassana. Phong thái nghiêm trang và lặng lẽ của các vị khất sĩ đã làm cho dân chúng thủ đô mến phục tăng đoàn. Cứ mỗi 7 hôm thì lại có một buổi thuyết pháp tại tu viện Vipassana. Những buổi thuyết pháp này do Bụt chủ trì, dân chúng đến dự rất đông. Chỉ trong vòng 10 hôm, quốc vương Kosala là vua Basenadi đã biết đến sự có mặt của Bụt. Tuy bận công việc triều chính, vua cũng đã có dịp ngồi nghe các vị tận thần nói về ngôi tu viện mới và về giáo đoàn khất sĩ từ vương quốc Magadha mới tới. Trong một bữa cơm hoàng gia, vua đem chuyện của giáo đoàn Bụt ra nói: Hoàng hậu Malika cho vua biết là thái tử Jeta có đóng góp vào việc xây dựng tu viện, nhưng cho đòi thái tử đến và hỏi về Bụt. Thái tử Jeta thực lòng tâu vua về những gì mình nghe thấy. Thái tử nói là nếu được vua cho phép, thái tử sẽ xin quy y làm học trò tại gia của Bụt. Vua Basenadi không tin là một người trẻ tuổi như Bụt mà đã chứng đạt được quả vị phát giác ngộ và giải thoát cao tột như là đồn đãi. Theo lời thái tử thì Bụt chỉ mới có 39 tuổi. 39 tuổi là tuổi của vua. Vua nghĩ đức độ của Bụt làm sao cao bằng đức độ của những bậc lãnh tụ tôn giáo lớn tuổi như Purana Kassapa, Makali Gosala, Nigantha Nataputta và Sanjana Belatiputta. Lòng vua nửa tin nửa ngờ. Vua nghĩ thầm là khi nào có cơ hội, vua sẽ tìm tới thăm Bụt để tìm hiểu trực tiếp con người mà cả hoàng hậu Malika, cả thái tử Jeta đều tỏ lòng cảm mến và kính phục. Mùa mưa sắp tới, Bụt quyết định sẽ cùng đại chúng an cư tại tu viện Jetavana. Đã có kinh nghiệm từ những mùa kiết hạ trước tại tu viện Trúc Lâm, năm nay các thầy phụ tá cho Bụt tổ chức mùa an cư rất dễ dàng và chú đáo. Số người mới xuất gia tại Savatthi đã lên tới 60 vị. Siddhartha đã đem tới cho tu viện rất nhiều bạn hữu. Những người này rất sốt sắng trong việc tổ chức cúng dường và bảo trợ cho những sinh hoạt tu học tại tu viện. Một buổi chiều nọ, Bụt tiếp một người đàn ông còn trẻ nhưng mặt mũi bơ phờ. Được Bụt hỏi thăm, người này nói là đứa con trai độc nhất của ông ta mới chết. Suốt mấy ngày nay, ông ta cứ ra ngoài bãi tha ma, vừa khóc, vừa kêu lên: Con ơi, bây giờ con ở đâu? Ông ta không thiết gì đến ăn uống và ngủ nghỉ. Bụt nói: Đời là như thế đó, này ông bạn. Hễ có thương là có khổ. Người đàn ông không chấp nhận lời của Bụt, ông ta phản đối: Thầy nói sai rồi, thương không làm cho người ta khổ. Thương chỉ đem lại cho người ta hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Nói xong, người ấy bất mãn đứng dậy và bỏ đi, không để cho Bụt có cơ hội giải thích thêm về lời người vừa nói. Ông ta đi lang thang một hồi thì gặp một toán người đang xúm nhau đánh bạc. Ông ta ngồi xuống tham dự và nhân tiện kể lại cho bọn người nghe về cuộc gặp gỡ vừa rồi với Bụt. Những người đàn ông đang cờ bạc với nhau đều đồng ý với ông ta, cho rằng lời Bụt nói là sai. Thương làm sao mà lại đem tới sầu khổ và thất vọng cho được? Thương chỉ đem tới hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Anh nói đúng đấy. Ông Sa Môn Gotama kia nói sai rồi. Câu chuyện này được truyền ra và chẳng mấy chốc đã trở nên đề tài bàn tán sôi nổi của những giáo phái ở thủ đô Savatthi. Nhiều vị lãnh đạo giáo phái cũng cho rằng Bụt có một quan niệm sai lầm về thương yêu. Và rốt cuộc câu chuyện được truyền đến tai quốc vương Basenadi. Chiều hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, vua nói với hoàng hậu: Cái vị sa môn mà người ta thường gọi là Bụt có thể không phải là người giỏi. Hoàng hậu hỏi: Tại sao hoàng thượng nói như vậy? Ai đã chê sa môn Gotama? Sáng nay ta có nghe các quan trong triều bàn tán về sa môn Gotama. Họ nói rằng theo sa môn Gotama, càng thương nhiều thì càng lo lắng, sầu khổ và thất vọng nhiều mà thôi. Hoàng hậu Malika tâu vua: Nếu sa môn Gotama đã nói như thế
thì chắc đó là sự thật. Vua Banasadi không bằng lòng. Vua nói, hoàng hậu đừng lên nói thế, mình phải biết suy xét chứ. Đừng làm như một em bé học trò, hãy thầy giáo nói điều gì thì cứ cho ngay điều ấy là đúng. Hoàng hậu im lặng, không nói gì. Bà biết là vua chưa có cảm tình với Bụt. Sáng hôm sau, bà nhờ một người Bà La Môn tâm phúc là Nalizanga tới viếng Bụt và hỏi xem có thật là người đã nói rằng thương là nguồn gốc của lo lắng, sầu khổ và thất vọng không. Bà dặn là nếu Bụt có nói như thế thì hãy xin Bụt giải nghĩa thêm cho rõ ràng và phải ghi nhớ hết những điều người dạy để về thuật lại cho bà. Nalizanga tới thăm Bụt và được Bụt kể cho mấy câu chuyện chứng tỏ rằng thương là khổ. Bụt nói, tại Savatthi này, tôi nghe nói có một người thiếu nữ vừa mất mẹ. Cô ta đau khổ quá đến phát điên, cả ngày cứ đi ngoài đường, gặp ai cũng hỏi, ông có gặp mẹ tôi đâu không? Bà có thấy mẹ tôi đâu không? Cũng tại Savatthi, tôi lại mới nghe có hai thanh niên nam nữ yêu nhau, nhưng gia đình cô gái lại ép gả người con gái cho một chàng trai mà cô ta không yêu. Do đó mà hai người yêu nhau phải rủ nhau tự tử, nghĩ rằng chỉ có cái chết mới kết hợp họ với nhau được. Nội hai câu chuyện này cũng có thể chứng tỏ rằng thương là khổ. Nalizanga về thuật lại những câu chuyện ấy cho hoàng hậu Malika nghe. Một hôm, nhân lúc vua Basenadi rảnh rỗi, hoàng hậu hỏi vua, bệ hạ nghĩ thế nào? Công chúa Vajiri có phải là người bệ hạ thương yêu và cưng chiều nhất hay không? Đúng như vậy, ta thương yêu và cưng chiều con gái ta nhất. Vậy, nếu có gì không may xảy ra cho công chúa Vajiri, thì bệ hạ có lo lắng, sầu khổ và thất vọng không? Vua Basenadi giật mình. Vua thấy rằng trong cái thương có những mầm mống của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vua tự nhiên mất hết an lạc. Câu nói của Bụt chứa đựng một sự thật phũ phàng làm cho vua ngẩn ngơ. Vua nói, hôm nào có dịp rảnh cũng sẽ đến thăm viếng Sa Môn Gotama. Nghe vua nói như thế, hoàng hậu rất vui mừng. Bà tin rằng không được gặp Bụt thì thôi, chứ nếu được gặp Bụt thế nào vua cũng sẽ có cảm tình với Bụt.